Nam mô A Di Đà Phật. Những điều nào đúng, điều nào sai với pháp hộ niệm? Xin mở trang 113, câu G. Nhờ hộ niệm giúp người bệnh vượt qua nghiệp chướng theo nguyện lực mà vãng sanh, đúng không?
Đúng.
Mỗi người chúng ta đều mang một khối nghiệp trên vai. Chú vị rỡ vai tới có nghiệp không? Nặng lắm đấy. Ví dụ như mình bơi qua cái biển, trong kinh Phật gọi là cái biển nghiệp. Chư vị mà đeo một cái hòn đá trên vai bơi được không? Không được. Nhưng vì khối nghiệp chúng ta lớn lắm, không đơn giản đâu. Người niệm Phật có cái cục đá thiệt lớn trên vai nhưng mà vẫn qua sông được. Chư vị biết tại sao không?
Nhờ chiếc tàu.
Nhờ cái tàu cứu độ của A Di Đà Phật. Đúng, 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 đúng. Đó là đấy. Cho nên Chư Tổ nói là một cái kim tí tẹo này, nhẹ lánh trong bàn tay mình. Liền dưới nước nó vẫn chìm. Nhưng mà một khối đá thiệt là lớn để trên tàu, cái tàu đó nó chở qua cái biển như không. Các tổ tượng hay ví dụ như vậy. Thì chúng ta sở dĩ mà bơi qua cái biển nghiệp, tức là biển sanh tử luân hồi được, thoát được ách nạn của nghiệp, chính là trên vai chúng ta có một cái khối đá nó to hơn cái nhà này, to như tù di, nặng lắm. Nhưng mà nhờ là chúng ta để hòn đá nó trên cái thuyền của gọi là thuyền Bát Nhã, rồi mình dựa cái hòn đá mình nghĩ luôn A Di Đà Phật, chớ luôn cục đá đó và mình kêu luôn. Cho nên mong chư vị phải nhớ là cái pháp môn tu chúng ta là pháp môn tùng nguyện vãng sanh, theo nguyện mà vãng sanh. Thì con đò đó chính là, một là đại nguyện của Đức A Di Đà, hai là cái nguyện vãng sanh của chúng ta. Hai cái nguyện này nó hợp với nhau, nó kết lại, cho nên chúng ta được đi về Tây Phương là như vậy đấy. Cho nên nhờ hộ niệm khuyên nhắc người bệnh buông tất cả ra, thành tâm niệm Phật, nguyện vãng sanh. Hãy nguyện vãng sanh, tức là mình nguyện đi qua biển đó, thì cái nguyện đó được A Di Đà Phật cất nhắc đem ta để trên thuyền đi qua bên đó luôn, ta không chìm dưới đại dương. Hay là hay cái chỗ này. Còn khi mà những người không niệm Phật tu các cái pháp môn tự lực thì khó vô cùng, thực sự là khó vô cùng. Đối với hàng phàm phu chúng ta coi như vô phương cứu chữa, vì không cách nào có thể phá nghiệp được. Mà không phá nghiệp được thì trốn nghiệp cũng không được, trốn nghiệp không được thì nó dính mãi trên vai, bước xuống hai ba bước chìm điểm. Và thường thường có nhiều người trốn nghiệp sợ nghiệp, thì càng trốn nghiệp chừng nào cái nghiệp nó càng quýnh mình chết chừng đó. Lạ lùng lắm. Tại vì sao? Giống như một người đeo khối đá trên vai, đeo cái khối đá rồi mà chạy mà trốn, thì càng chạy chừng nào nó càng làm cho mình mệt, siêu liền, quỷ liền. Đừng có chạy, đừng có trốn, tự nhiên vừa cái có nghiệp mà ngủ đi, mà nghỉ đi. Thì cái cách nó là như vậy. Chúng ta không trốn nghiệp, mà chúng ta cũng không phá nghiệp, mà cứ lập cái nguyện của A Di Đà Phật để mình về Tây Phương. Cho nên chúng ta đi về là theo nguyện, theo nguyện lực mà vãng sanh. Nhớ là cái nguyện này, cái lực nó bất khả tư nghị. Quan trọng là tâm chúng ta theo nguyện hay theo nghiệp đây. Theo nghiệp thì chịu chết, theo nguyện thì được vãng sanh. Nhớ nha. Câu hát hộ niệm là dị đoan mê tín, không có trong kinh Phật. Sai hay đúng?
Sai.
Biết sai rồi mà nói gì nữa. Có nhiều người nói là hộ niệm là dị đoan mê tín, coi ngày coi giờ là dị đoan mê tín, tin các cái người ở thế gian bày ra đủ chuyện ở trên, không có kinh Phật là mê tín. Còn niệm Phật là trong kinh Phật có, không phải là mê tín. Phật pháp là chánh pháp. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương là trong kinh Phật đã giới thiệu chúng ta, thì không mê tín. Theo A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật để A Di Đà Phật tới tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương là không phải mê tín, là chánh tín. Cho nên đi về Tây Phương Cực Lạc chánh tín, mà mạnh dạng nữa là tự mình quyết định chủ động mà đi, chứ không phải là chờ chết rồi tới đọc kinh A Di Đà rồi cầu nguyện mà siêu sanh tịnh độ là chúng ta siêu sanh. Không phải dễ mà chờ chết rồi mà cầu siêu mới siêu sanh. mà xin nhớ cầu siêu chính là ngày ngày chúng ta nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, là tự ta chủ động cầu siêu cho ta đấy. Phật dạy là tất cả đều chính chúng ta đi, chứ không có người nào giúp đỡ hết. Không có một vị nào giúp đỡ cho ta đi hết. Các vị đó tới cũng khuyên, cũng giải, khuyên là chúng ta nguyện vãng sanh. Nhưng mà thật ra một người phàm phu chúng ta khuyên từ bây giờ, khuyên đến lúc lâm chung, mà trên giường bệnh chúng ta vẫn cứ ngồi bên cạnh mà khuyên: bác ơi, bác niệm Phật lên nghe, bác ơi, bác nguyện vãng sanh. Khuyên mãi khuyên mãi mà nhiều khi chúng ta làm cũng không được. Đừng nói để chi mà đi đã gặp nạn rồi, tới tụng một bài kinh, làm một cái lễ một giờ hai giờ như vậy mà chúng ta ngộ đạo ra, không phải đơn giản. Chính vì vậy mà ngày ngày chúng ta nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là chúng ta đang cầu siêu cho chúng ta đấy, cầu cho một đời này siêu về tịnh độ, không có bị đọa vào trong ba đường ác. Chính là ta chủ động cầu siêu đó. Cho nên chư vị nhớ là một pháp nó bao gồm tất cả pháp. Một pháp hộ niệm cầu siêu cũng là đây. Một pháp hộ niệm tiêu tai cũng là nó. Một pháp hộ niệm thành tựu cũng là nó. Sau này lấy cái pháp hộ niệm này đi cứu độ chúng ta cũng là vậy luôn. Tất cả đều là một, không phải hai. Chỉ có chúng ta biết đi hay không mà thôi. Nhớ cho kỹ. Hộ niệm vãng sanh được Phật dạy rất nhiều trong kinh điển, đúng hay sai? Câu này trả lời câu trên. Câu trên đã sai thì câu này phải đúng. Hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Phật nói rất nhiều. Xin thưa tảng, hộ niệm chính là niệm Phật. Mà dạy cho người niệm Phật từng điểm, những cái gì bỏ, những cái gì làm. Niệm sao cho đúng, niệm sao cho vững, niệm sao cho được vãng sanh. Hôm nay mình niệm thiệt là ngon, nhưng lúc nằm xuống mình nằm im không niệm là mình mất phần vãng sanh. Hôm nay mình nguyện vãng sanh ngon lành lắm, đến lúc bệnh xuống rồi mình sợ quá, nguyện A-di-đà Phật cho con hết bệnh, là tự chứ việc chuyển cảnh giới. Hôm nay mình nguyện vãng sanh lúc nằm xuống rồi mình nghĩ không biết Phật có tới hay không, thôi nguyện Phật cho con được sống lại thêm năm nào được năm đó. Chúng ta sợ chết là chúng ta chuyển cảnh giới. Như vậy chuyển cảnh giới là tự mình chuyển, cho không phải pháp môn chuyển. Như vậy pháp hộ niệm là pháp niệm Phật. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chỉ dẫn cho chúng ta từng chút những người hộ niệm ngồi bên giường mình nhắc nhớ cho mình, trong lúc mình đau mà nhắc, trong lúc mình vui mà nhắc, trong lúc mình khổ mà nhắc, trong lúc mình buồn mà nhắc. Tất cả đều nhắc nhớ như vậy. Nhờ như vậy mà chúng ta đi một đường không bị thay đổi. Đó là pháp Phật dạy trong kinh rất nhiều. Mong cho vị hiểu được như vậy mới nắm cho vững. Đừng có nghĩ rằng là một đời này mình tu như vậy là ngon, không còn gì hết. Nhắc nhớ như vậy, hãy khởi một cái tâm thượng mạng lên, tự nhiên đường vãng sanh bị bít lối. Đó là lời dạy của chư tổ, đó là lời của Phật dạy. Chúng ta phải cẩn thận. Vì sao? Nghiệp chướng vẫn còn trên vai. Oan gia trái chủ vẫn dùng dây, dùng nhợ, dùng cảm bẫy để cho chúng ta sắp vào đó. Nhưng mà nhờ chư vị hóa giải cho chúng ta, chư vị chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, chư vị bảo vệ cho chúng ta, nhờ những quang minh đó bao trùm những người thành tâm chí thành chí kính mà chúng ta thoát nạn. Mong chư vị hiểu rõ cái chuyện này thì chúng ta mới thấy đường hộ niệm vãng sanh chính là con đường ngắn nhất, vi diệu nhất, đơn giản nhất để chúng ta thực hiện mà siêu sanh tịnh độ. Cầu gì? Không cần khó nhọc tu hành làm chi, đợi tới lúc nguy kịch rồi mời ban hộ niệm đến niệm Phật là được vãng sanh. Đúng hay sai chưa vậy? Quá sai, quá sai. Hộ niệm, tưởng mình hộ niệm như vậy là ngon, nhưng mà không ngờ, xin chư vị phải nhớ, có những người hộ niệm cả hàng trăm ca rồi. Dâm vẫn nói là chư vị niệm một trăm ca nhưng mà nghĩ rằng là mình chắc chắn được vãng sanh. Khi mà mình nghĩ rằng chắc chắn được vãng sanh, chứng tỏ là mình có sự sốt liền lập tức. Mà phải quyết tâm nghe lời Ấn Tổ dạy, dẫu cho tu hành dối cho tới đâu mà theo tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật, nhất định câu A-di-đà Phật không rời. Ngài dạy như vậy, tu được như vậy rồi, Ngài vẫn còn nói dẫu có tu hành như vậy vẫn phải cho mình là còn phàm phu, nghiệp chướng còn nặng, trí huệ còn mê mờ, chứ không phải là cho ta là Bồ Tát, cho ta là chứng đắc, cho ta là ngon lành, cho ta là đủ. Chư vị nghe những lời của chư tổ đệ, Đó là những vị của Đại Bồ Tát thể hiện cho chúng ta. Là một vị tổ sư mà luôn luôn gặp ai cũng chấp tay, hoàn tồi trí huệ chưa khai, nghiệp chướng nặng nề, đức độ chưa đủ. Chư vị thấy những vị mà Đại Bồ Tát thể hiện cho chúng ta, hiểu như vậy thì ta là phàm phu, tại sao dám cho mình là ngon, cho mình là dối, để rồi sau cùng bị oan thần đã chịu kiềm hãm mất tiêu. Nói đi về Tây Phương, đi về Tây Phương gì mà đi lén lén đi vô trong khách sạn, mướn khách sạn rồi tự tử chết luôn. Đó là bị oán thần trái chủ kìm hãm, đến nỗi mà đến giờ phút chót rồi vẫn không biết. Cho nên mong chư vị phải nhớ cho những cái chuyện này. Có phải là người học Phật bị như vậy không? Không phải đâu. Vào trong bệnh viện tâm thần, chư vị mới nói tràn gian những người mà bị tâm thần đưa vào đó nhiều lắm, nhiều lắm. Niệm Phật là ít đấy, chỉ vì thượng mạng mới bị, chứ không thượng mạng không có. Còn nhiều cái pháp tu, có nhiều cái chuyện tu hành bị oán thần trái chủ. Người không tu cũng có, người tu cũng nhiều lắm, nhiều lắm. Phải cẩn thận vô cùng, đừng có sợ. Cho nên hộ niệm mà không tu hành là sai lầm. Không tu hành là tâm thượng mạng, tưởng mình là đủ. Còn tu hành dối mà không nhờ hộ niệm, coi chừng rút kinh nghiệm những người bên cạnh mình, những người đi trước mình bị nạn. Bị nạn tại đâu? Tại vì không có người giúp đỡ trong lúc cuối cùng. Tại vì bây giờ mình tu thì ngon lắm, nhưng lúc cuối cùng thì mê hồ, không biết đâu mà đi. Tại vì trong lúc xả bỏ thân, tâm đã tán loạn rồi, cho nên theo cái tâm đó mà đi mất tiêu. Còn bao nhiêu cái phước đức gì mà tu hành gói ghém được trong cái một đời đó, nó chui vào cái chỗ nào, nó nấp chỗ nào đó, vạn kiếp sau mới tính tới. Cho nên mong chư vị phải nhớ là đừng có bao giờ tu hành mà sơ ý. Có nhiều người sơ ý lắm, cứ nghĩ rằng đã tới niệm cho người ta một vài câu A Di Đà Phật, nói là một tiếng Phật hiệu qua tai thì cấy vào trong tâm một chúng tử bồ đề muôn thuở gì đó. Cứ được nhé, ai muôn thuở đấy. Ta ngày ngày niệm Phật ta tiêm không biết bao nhiêu đó, mà cái nguồn thở nó nằm ở đâu. Ta cũng chưa vững đi vẫn tránh đường nơi. Tao niệm cho một người ta một câu là cái chúng tử bộ đề muôn thở như vậy là cõi đông công đức vô lượng. Muôn thở là vạn kiếp sau chúng ta mới thành tựu. Vạn kiếp sau mà tinh tấn tu hành mới là thành tựu, cho vạn kiếp sau mà tiếp tục tạo nghiệp nữa. Có nghiệp càng ngày càng lớn thì chúng tử nó cũng chìm vào nằm mất. Cho nên chư vị phải hiểu là phải sử dụng cho được trong một đời này. Làm sao đây? Lúc lâm chung phải đi cho đúng. Cho nên tu nhiều mà không hộ niệm chính là tại vì người ta không ngờ cái chỗ này. Tưởng là mình tu được giỏi, nghe được chút pháp giải tờ tưởng giỏi. Khi nằm xuống rồi mê man bất tỉnh, một người bạn ta hỏi tôi là ai không biết. Mà lúc đó thấy toàn là oán thần trái chủ không, bao vây hết rồi. Mong chư vị phải nhớ hai cái nó kết hợp với nhau vững vàng. Câu ca hộ niệm là pháp tu, phải lo niệm Phật tu hành với đầy đủ tín nguyện hạnh là căn bản của pháp hộ niệm. Đúng hay sai? Đây là cái tổng kết của câu này. Hộ niệm thực sự là một pháp tu, vì người ta cứ định nghĩa hộ niệm là giúp đỡ một phần nào thôi, thì cái đó là người ta quá ư sai lầm. Mà thực ra khi hiểu được hộ niệm là nó hướng dẫn từ lúc chúng ta biết niệm Phật, từ lúc chúng ta biết tu, mà hướng dẫn suốt cho đến lúc mà nằm xuống rồi vẫn ngồi bên cạnh nhỉ? Đó là những pháp tu mà rất là căn bản, từ chút. Vì người ta quá khinh thường pháp hộ niệm, cho nên sau cùng rồi người không biết hộ niệm tới khai thì cũng sai. Người mà biết hộ niệm mà cho hộ niệm là yếu, lúc đó cũng không biết hộ niệm là như thế nào nữa. Phạm quá nhiều sai lầm, làm sao có thể gỡ được cái rối mà nó quấn từng đoạn. Những sợi dây cáp nó cột cái chân, cột cái tay chúng ta, nó kéo sần sệt vào ba đường ác hiểm. Cho nên xin thưa với chư vị, hộ niệm thực sự là một điều mà chúng ta phải nghiên cứu. Càng nghiên cứu càng thấy rõ ràng nó bao trùm tất cả từ thấp đến cao. Khi qua những chương khác chúng ta sẽ biết điều này. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.